dầm xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm tròn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tin người trai linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Chẳng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Nhanh quá, nửa tháng rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay đúng vào ngày 15 tháng 3 và cũng là một cái ngày rất là đẹp, chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Cùng có ý nghĩ với lại Khôi Nguyên, tức là một nửa tháng 3 đã trôi qua rồi, nhanh quá. Và ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth thì trời cũng mát mẻ lắm. Như là Quang Hưng nói là chúng ta hãy enjoy cái thời tiết mát mẻ này trước khi mà chúng ta đi vào cái thời tiết nóng. Nhưng mà bây giờ thì hơi se se lạnh ngoài kia, 47 độ và cao nhất là 64 và buổi tối là 51. Ngày hôm nay có mây rải rác ở một vài nơi nhưng mà không có mưa đâu. Ngày mai trời ấm áp hơn và cơ hội có mưa xuất hiện ngày mai là 20%. Ngày mai cao nhất đến 72 độ và buổi tối là 62 độ. Ngày thứ sáu thì cũng có mây như vậy và cơ hội có mưa cũng ngang hàng là 20%. Nhưng mà thứ sáu là bắt đầu nóng rồi, 81 độ ban ngày và ban đêm là 61. Thứ bảy là 78, 60 và đến ngày Chủ nhật thì chúng ta cảm thấy như là mùa hè đã tới rồi. 83 độ ban ngày và ban đêm là 61. Những ngày này thì là mưa từ 10 cho tới 20%. Bên Houston thì như thế nào rồi, Đăng Khoa?
Dạ vâng, hôm nay thì nhiệt độ cũng tương đối khá là mát mẻ cho thành phố Houston. Lúc này bên ngoài là 50 độ và buổi trưa lên cao là 68, xuống thấp 55. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào. Một ngày nắng tương đối đẹp của thành phố Houston. Qua ngày mai thì có đến 30% cơ hội mưa và nhiệt độ thì lại tăng lên đôi chút, cao nhất là 73 và xuống thấp là 64. Đến ngày thứ sáu thì sẽ được là một ngày mà có nhiều mây, phần trăm cơ hội mưa chỉ khoảng 20% và nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 77 và xuống thấp là 61. Đến ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật, hai ngày cuối tuần thì nhiệt độ lại nóng hơn một chút, cao nhất vào những ngày này sẽ là 80 và buổi tối xuống thấp là 82. Phần trăm cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần là vào khoảng 10-20%.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về những mẫu đơn khai thuế của Tổng thống Donald Trump đã khai trong năm 2005, được công bố trong ngày hôm qua, cho người ta thấy một cái nhìn hiếm hoi về những tài liệu mà Tổng thống Donald Trump đã từ chối tiết lộ kể từ lúc ông trở thành ứng cử viên Tổng thống trong năm ngoái. Và trong những tờ khai thuế này cho thấy rằng là Tổng thống đã khai thu lỗ trong vấn đề kinh doanh lên đến hơn 100 triệu Mỹ Kim. Và ông đã đóng lại 38 triệu Mỹ Kim cho phần thu nhập lên đến 150 triệu Mỹ Kim của mình, đạt tỷ lệ 25%. Và một bản tin kế tiếp tờ Houston Chronicle dành để chụp một bức hình liên quan đến những người lính chữa cháy. Thì rất là nhiều người, khoảng là cả hàng ngàn người đang dự kiến để vinh danh một người lính chữa cháy của họ đã qua đời. Đó là cựu cảnh sát, đội trưởng của đội chữa cháy là anh Bill Dowling. Anh này đã qua đời sau 4 năm vật lộn với căn bệnh viêm phổi sau khi anh đã tham gia vào trận chữa cháy ở Southwest Inn trong ngày 3 tháng 7 năm đó. Và anh đã phục vụ trong ngành chữa cháy được 13 năm, 7 tháng và 29 ngày. Kế tiếp là một bản tin liên quan đến dự luật cho phép người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh công cộng, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là câu chuyện kể về hai thành viên quốc hội, đến một đến từ đảng Cộng Hòa và một đến từ đảng Dân Chủ. Cả hai đều đã gặp việc bị hủy chuyến bay vì những cơn bão tuyết trong thời gian vừa qua. Và cả hai đã quyết định, một quyết định mà có thể hiếm thấy, khi cùng mướn một chiếc xe để lái đến địa điểm đến San Antonio nhằm thăm viếng những người cựu chiến binh. Và cả hai sẽ thực hiện live stream, tức là thực hiện giống như là phóng sự trực tiếp cho chuyến đi của mình nhằm thể hiện sự hợp tác của lưỡng đảng. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến một trung tâm thương mại, tức là một cái mall ở khu vực Tây Bắc của thành phố Houston nằm ngay lớp 610 và 290. Sau một thời gian dài kinh doanh thì mall này đã đi đến quyết định đóng cửa vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về một số những thành phần bảo thủ đã từng ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Họ cũng lên tiếng nói rằng là cái đạo luật cải tổ y tế của Đảng Cộng Hòa mà họ đang phải đối diện hiện nay, nó là một trong những cái điều mà Tổng thống Donald Trump nên bãi bỏ. Đó là những cái giọng nói được xem là có quyền lực đối với lại cái Đảng Cộng Hòa. Thượng viện vào ngày hôm qua, thưa quý vị, đúng như vậy, đã dễ dàng thông qua về cái đạo luật gọi là đạo luật nhà vệ sinh. Và những cái điều khoản được xem gây tranh cãi cũng như là gây chia rẽ đối với cái nhà làm luật. Tuy nhiên, phía bên các cộng đồng đồng tính đối ái thì họ rất là bực bội khi mà đạo luật này đã được thông qua tại Thượng viện vào ngày hôm qua. Trên trang Dallas Morning News, bản tin chính nói về cái trận bão vào ngày hôm qua đã đánh vào khu vực miền đông bắc của Hoa Kỳ và đã đổ xuống tuyết cũng như là mưa đá. Đây là trận bão được xem là cuối mùa của vùng đông bắc, gây trở ngại cho cả hàng ngàn chuyến bay phải đóng cửa, các trường học cũng như là các phương tiện di chuyển công cộng đều phải tạm ngưng. 200.000 người đã phải bị mất điện vào ngày hôm qua. Và tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái chuyến đi của ông dân biểu Hoa Kỳ Will Hurt. Cái chuyến bay của ông đã bị hủy bỏ cho nên là ông đã tự lái xe chung với lại một người bạn khác từ San Antonio lái tới Washington DC. Và trong cái lúc mà họ lái xe như vậy thì đã tổ chức một cái cuộc họp ngay trên Facebook Live. Và cuối cùng thì đứa bé 6 tháng đã phải qua đời vào hôm thứ Bảy vừa rồi, sau khi người giữ trẻ đã phải gọi điện thoại 911 nhưng mà phải chờ đợi tới 30 phút. Đây là một trong những cái vấn đề nhức nhối mà thành phố Dallas đang gặp phải và vẫn chưa được giải quyết. Và cuối cùng thì một trong những người được xem là lãnh đạo tinh thần nhóm Hồi giáo tại Dallas nổi tiếng là ông Omar Suleiman đã nhận ít nhất là 2 lời đe dọa trong một cái đoạn video dài mà người ta nghi là do nhóm bạo động quá khích được biết đến qua cái tên là ISIS, tức là nhà nước Hồi giáo. Ông Suleiman đã liên lạc với lại cơ quan FBI để nhờ bảo vệ cho ông. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là trung tâm mua sắm tại vùng Tây Bắc thành phố Houston thì đã giảm mức bán lẻ xuống thấp để mà chuẩn bị đóng cửa một vài cửa hàng tại đây. Thì bản tin cho biết rằng là Margot Warren Patterson và chồng của cô đã bước ra khỏi khu mua sắm Northwest Mall vào ngày thứ Ba, và đây là lần cuối cùng mà họ đi tới khu vực này trước khi mà một vài cửa tiệm sẽ bị đóng trong thời gian sắp tới. Cô làm việc cho cửa hàng JCPenney và đã dành thời gian để đi qua các tiệm cửa hàng bán lẻ như là Fortley, Sam Goody và Walden Bruce trước khi mà những tiệm này sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Ngoài ra thì cô cũng đã ghé sang tiệm bán điện thoại của hãng T-Mobile đã mở cũng gần 20 năm trong khu vực mall này, bởi vì sắp tới thì cái tiệm T-Mobile này cũng sẽ đóng. Và cửa hàng JCPenney thì đã hoàn toàn đóng cửa tại đây. Chủ sở hữu của trung tâm mua sắm Northwest Mall ở Houston là Len Kors đã thông báo cho những cái người thuê rằng là tòa nhà sẽ đóng cửa vào tháng 3. Chỉ có một vài tiệm và địa điểm với cái lối vào bên ngoài thì vẫn sẽ mở cửa ít nhất là trong thời điểm này. Trong đó bao gồm là College of Healthcare Profession, trung tâm Thompson Antich và Palace Royals là một vài tiệm sẽ được mở. Khu mua sắm và cái khu mua sắm của Northwest này đã thay đổi đáng kể khi mà nó được mở cửa đầu tiên vào năm 1968, khi mà những trung tâm mua sắm khác thì vẫn đang càng ngày càng phổ biến hơn. Khu vực Northwest Mall này thì rộng 800.000 square feet với hai cửa hàng lớn và chính là JCPenney và Fortleys, nằm trên cái khu đất rộng 52 mẫu và đồng thời có thể có được hàng ngàn xe đậu vào những lúc cao điểm. Tuy nhiên giờ đây thì nó là một trong nhiều trung tâm mua sắm trên khắp Hoa Kỳ đã bị chậm lại trong một cái môi trường bán lẻ đang thay đổi nhanh chóng. Bởi vì các cửa hàng bán lẻ như là Amazon đã phát triển và lấy đi một số lượng khách hàng của các trung tâm mall trên khắp Hoa Kỳ, khiến cho các cửa hàng này đã bị giảm hẳn doanh thu mua bán và họ đã phải vật lộn để giữ cho đến lúc này và cuối cùng thì đành chọn giải pháp là đóng cửa một vài cửa hàng hoặc là đóng cửa cả một cái mall. Hôm thứ ba thì hầu hết tất cả các cửa hàng ở Northwest Mall đã post các cái sign bên ngoài là họ có kế hoạch di chuyển đến các nơi khác hoặc là sẽ đóng cửa hoàn toàn. Và nhiều tiệm cũng đã đưa ra những chương trình promotion với giá hạ xuống rất thấp trước khi mà hoàn toàn đóng cửa các cái tiệm của mình. Và tương lai của các trung tâm mua sắm thì vẫn chưa được xác định, nhưng có thể là Texas Central Partners sẽ là nơi mà có kế hoạch sử dụng cái khu Northwest Mall này trong trường hợp nó hoàn toàn đóng để mà có thể xây dựng một cái tuyến đường cao tốc, đường sắt cao tốc từ Houston đến Dallas qua khu vực này. Và dự án đường sắt đang phải đối mặt với một cuộc chiến lập pháp ở Austin. Tuy nhiên thì các sinh viên của trường đại học Texas lại có một kế hoạch là thiết kế lại khu mua sắm bao gồm các địa điểm bán lẻ, giải trí và những khu đậu xe khác cũng như là một ga tàu. Một số trung tâm mua sắm khác trong khu vực cũng đã cố gắng để giữ lại khách hàng và cố gắng không có đóng cửa cái khu vực mall của mình như là Greensboro Mall, Pasadena và đặc biệt là khu West Oz Mall. Bởi vì khi mà Macy đã đóng cửa một vài cửa hàng của mình tại khu West Oz Mall và Greensboro Mall vào mùa xuân năm nay, thì đây là một trong những cái quyết định rất là khó khăn của cửa hàng Macy khi mà nó đã đóng cửa gần hơn 65 cửa hàng trên toàn quốc của cái công ty bán lẻ Macy này. Tuy nhiên, người mua sắm vẫn hy vọng rằng là với nền kinh tế đang phát triển dần trở lại của Hoa Kỳ, thì sẽ có những cửa hàng khác vẫn sẽ cố gắng giữ và hy vọng rằng trong tương lai thì sẽ không hoàn toàn đóng cửa những cái cửa hàng này cũng như là các cái mall mua sắm của người dân Houston. Trở lại với cô Thu Nga.
Không sao, mua online cũng được rồi. Và hôm nay thì cái bản tin ở tại Dallas Fort Worth cũng như là Houston về cái việc mà đóng thuế khai thuế của ông Trump là một đề tài nóng bỏng. Và hai trang của tờ khai thuế đã được đài truyền hình MSNBC công bố khiến cho tòa Bạch Ốc cũng có vẻ là rất là nổi giận. Và như vậy thì có 38 triệu, ông Trump đã đóng thuế 38 triệu trong cái phần mà thu nhập của ông. Và hai tờ khai thuế được tiết lộ bởi David K. Johnston, một chuyên viên săn hình đã từng đoạt giải Pulitzer và là phóng viên điều tra và cũng là tác giả của cuốn sách The Making of Donald Trump, tức là những việc ông Donald Trump làm. Và việc này được review ngày hôm qua trong cái show The Rachel Maddow Show. Và theo những tiết lộ này cho thấy lợi tức của ông Trump, và tuy nhiên mùa thu năm rồi thì tờ New York Times đã report về thuế của Tổng thống Trump. Ông đã khai lỗ 916 triệu từ những cái công việc mà kinh doanh sòng bài bạc casino và ông khai vào năm 1995 để đưa vào cái việc mà khai giảm thuế chung của ông cho đến cuối năm 2005 để ông không đóng cho cả một thập niên. Và một báo cáo tương tự phổ biến trên tờ báo Daily Beast, nơi mà Johnston từng cộng tác, đã cho thấy rằng ông Trump và vợ là Melania đã có cái khoản tích lũy là 5.3 triệu về các khoản thuế thu nhập thường xuyên liên bang theo tiêu chuẩn dưới 4% và các khoản khác là 31 triệu Mỹ Kim cho khoản thuế tối thiểu là loại thuế dành cho cá nhân hay là những tổ chức có tình trạng khó khăn đặc biệt để trả thuế kiểu thấp. Ông Trump liên tục từ chối tiết lộ bản báo cáo thuế Tax Return. Điều này được cho là phá kỷ lục việc các ứng cử viên chạy đua vào tòa Bạch Ốc vẫn thường xuyên phải khai cái tờ thuế cá nhân của họ và các tổng thống Mỹ đều automatically được audit hàng năm kể từ thập niên 1970. Ông Trump coi như đã phá vỡ truyền thống đó. Tờ Washington Post không thể căn cứ và verify trên tờ Tax Return của năm 2005. Nhưng mà theo tòa Bạch Ốc thì hồ sơ khai thuế, đây là nguyên bản, tòa Bạch Ốc cũng cho rằng Tổng thống có quyền không phải trả nhiều hơn yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, một viên chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng cái vấn đề mà công bố hồ sơ khai thuế của Tổng thống là hoàn toàn bất hợp pháp khi ăn cắp và công bố cái bản khai thuế như vậy. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle vẫn là một bản tin cho biết là dự luật về việc sử dụng phòng tắm nhà vệ sinh đối với những người chuyển giới, những người đồng tính. thì Thượng viện Texas trong ngày hôm qua đã ban bố lệnh cấm những người chuyển giới sử dụng những nhà vệ sinh công cộng theo giới tính của họ, và điều này đã thúc đẩy một cuộc tranh luận mới nhất trên toàn quốc về quyền của cộng đồng người LGBT, tức là những người đồng tính và những người chuyển giới. Và theo xa, các thành viên của Thượng viện của tiểu bang Texas đã dành hơn 4 tiếng đồng hồ để mà tranh luận về luật mới này. Các nhà phê bình thì gọi luật mới là phân biệt đối xử với đối với những người chuyển giới, trong khi những người ủng hộ thì cho biết rằng là luật mới sẽ bảo vệ mọi người bằng cách giữ những người, những tên tội phạm tình dục tránh xa khỏi các nhà vệ sinh công cộng. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay, và theo đó, sau đó nó sẽ được đưa đến Hạ viện, nơi đây thì luật mới sẽ phải đối mặt với sự chống đối của các nhà lập pháp, vốn gây họ lo lắng rằng luật mới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của tiểu bang. Bởi vì nhiều nhà tuyển dụng lớn của tiểu bang, bao gồm như Amazon và American Airlines, đã lên tiếng phản đối. Và theo đó thì một nghiên cứu mới đây kết luận rằng tiểu bang có thể mất tới 185.000 công ăn việc làm trong năm đầu tiên nếu quyết định này được đưa ra. Cuộc tranh luận về tại Thượng viện là một cuộc tranh luận mới nhất về quyền của những người đồng tính và chuyển giới. Nó làm rạn nứt mối quan hệ giữa chính quyền và các công ty hãng xưởng, và nhiều người lo ngại rằng những sự kiện lớn của tiểu bang, ví dụ như là sự kiện giải thể thao NCAA vào năm sau, sẽ không được tổ chức tại San Antonio nếu luật này được đưa qua, bởi vì sự kiện này đã từng xảy ra tại North Carolina sau khi các nhà lập pháp ở đó thông qua một dự luật tương tự vào năm ngoái. Chủ tịch Hạ viện là Joe Straw, một thành viên đến từ San Antonio của đảng Cộng Hòa, người vốn lâu nay bất bình với dự luật kể trên, thì thông qua người đại diện của mình đã từ chối đưa ra những thông báo. Trong khi đó, phó thống đốc là ông Dan Patrick, người vốn rất ủng hộ cho dự luật về sử dụng nhà vệ sinh công cộng, thì cho biết rằng là điều này ông rất là ủng hộ, và dự luật mới bắt buộc mọi người phải sử dụng nhà vệ sinh cũng như nhà tắm công cộng theo đúng với giới tính mà họ đã khai trong khai sinh. Dân biểu Lois Corcoran, một thành viên của đảng Cộng Hòa đến từ Brenham, người đã hỗ trợ cho ủng hộ dự luật này, cho đưa ra những tranh luận rằng dự luật mới sẽ bảo vệ sự an toàn của những người phụ nữ và vấn đề privacy tại các phòng tắm công cộng cũng như những phòng thay đồ, chứ không có mục đích chống lại cộng đồng người chuyển giới. Và ông nhấn mạnh rằng những người phụ nữ cần được bảo vệ khỏi những tên đàn ông có tội phạm tình dục, mà những tên này có thể đi vào phòng tắm hoặc là nhà vệ sinh của phụ nữ một cách thoải mái và có thể sẽ xảy ra những hành vi tấn công tình dục. Ông này dẫn chứng một câu chuyện về một người phụ nữ đã bị tấn công trong phòng tắm sau khi đã yêu cầu được bảo vệ. Và một thành viên khác của đảng Cộng Hòa cũng cho rằng là ông lo ngại rằng phòng tắm sẽ trở thành một khu vực tội phạm mà không bị bắt giữ khi mà những tên biến thái, những người tội phạm tình dục có thể đi lang thang trong đó. Trong khi đó thì những người phản đối đưa ra một loạt các câu chuyện cũng như những tranh luận, những luận điểm của họ. Và trong đó họ nhấn mạnh rằng tiểu bang có thể mất hàng trăm triệu Mỹ Kim tiền doanh thu cũng như các công ăn việc làm mất đi, bởi vì các công ty cho rằng tiểu bang là một tiểu bang phân biệt đối xử với cộng đồng người đồng tính và chuyển giới. Đối với luật mới thì những cá nhân sẽ không bị phạt, nhưng những trường học hoặc các cơ quan chính phủ nếu không tuân thủ luật mới này thì có thể bị phạt từ 1.000 cho đến 10.500 Mỹ Kim. Trước đây thì chính quyền Obama đã gửi một lá thư tới các học khu cảnh báo rằng việc không cho phép những sinh viên chuyển giới sử dụng nhà tắm theo giới tính của họ có nguy cơ sẽ gây ra mất các ngân khoản của liên bang dành cho các trường đó. Tuy nhiên, một tòa án đã bác bỏ luật kể trên, và chính quyền của Tổng thống Trump trong năm nay cũng đã bác bỏ bản hướng dẫn đó. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin cho biết là một trong những tu sĩ Hồi giáo nổi tiếng tại khu vực Dallas, ông Omo Suleiman, đã nhận được ít nhất là 2 lời đe dọa trong một cái đoạn video dài, cho thấy rõ ràng đây là cái nhóm quá khích bạo động Hồi giáo ISIS. Ông Suleiman hiện nay đã liên lạc với lại các giới chức của FBI. Ông này là một trong những vị tu sĩ sinh đẻ tại New Orleans và đã có trụ sở tại thành phố Irving. Ông tin rằng ông là cái mục tiêu bởi vì ông có một cái tư tưởng, có một cái quan điểm thoáng hơn và cũng đã từng lên án với lại cái nhóm ISIS. Và ông hiện nay đang làm việc để mà có thể giải thích về cái sự thông hiểu trong cái đạo Hồi giáo. Phát ngôn viên của FBI không có lên tiếng về cái vụ điều tra này. Tuy nhiên thì các cố vấn về an ninh tại khu vực Dallas cho hay cái đoạn video đó rõ ràng là những cái lời đe dọa từ nhóm ISIS. Và một nhân viên đã từng làm việc cho FBI nói rằng cần phải xem xét đây là những cái lời đe dọa nghiêm trọng. Cái đoạn video cho thấy là họ có viết ở cái đoạn đầu nói rằng là cần phải giết những tu sĩ mà không còn tin tưởng được nữa. Trong một cái đoạn video, trong cái đoạn video này cho thấy ông Suleiman đã xuất hiện chung đi với lại ông mục sư Andy Stoker ngay tại nhà thờ First United Methodist Church ở thành phố Dallas. Đoạn video này thì ông Stoker đã từng tung ra vào tháng 12 như là một cái cách để mà giải thích trong cái việc thông hiểu trong cái niềm tin tôn giáo với nhau. Ông Suleiman cho hay là những cái lời đe dọa này rất nghiêm trọng và cũng đã kêu gọi để mà bảo vệ cho cái sự an toàn của ông. Vị tu sĩ 29 tuổi này đã từng thành lập ra viện Yaki ở thành phố Irving, và cái sứ mạng của cái viện này để mà chống lại cái nhóm quá khích cũng như là giải thích rõ thông hiểu về tôn giáo hơn. Và ông cũng là một trong những cái nhà thông thái của trung tâm Hồi giáo Valley Ranch. Và hiện nay ông là giáo sư dạy về môn Hồi giáo ngay tại trường Đại học Southern Methodist University. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 18 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh xí nghiệp với tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ngày mai quý vị xem tin tức phóng sự ở khắp nơi. Và ngày hôm nay thì cơ quan dự báo thời tiết cho biết là cái phấn hoa bay nhiều lắm ở trong không khí, vì vậy cho nên là đi ra ngoài dễ bị allergy lắm, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả, mùa này là hoa đẹp vô cùng, hoa nó nở thế rồi là khi mà gió nó thổi, nó bay những cái phấn đi, chúng ta hít vào thì thế nào cũng bị ngứa mắt hoặc là ngứa mũi, đó gọi là allergy, là dị ứng. Vâng, về phần tin giao thông, sáng ngày hôm nay đường xá cũng khá là tốt. Bởi vì có thể là tuần này là tuần lễ Spring Break, các em không có đi làm, đường xá cũng vơi đi một chút xíu. Tuy nhiên cũng có một số những cái đoạn đường cũng bị xe cộ di chuyển đông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Bar đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng đội. 214-808-7491, 214-808-7491.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.